Chuyến bay lịch sử. Dưới đây là câu chuyện về một trong những thành tựu vĩ đại nhất mọi thời đại. Suốt thời thơ ấu, hai anh em nhà Wright là Wilbur Wright, sinh năm 1867, mất năm 1912, và Orville Wright, sinh năm 1871, mất năm 1948, say mê món đồ chơi có cánh quạt được làm từ những thanh nhựa và cao su. Chính niềm đam mê này đã trở thành động lực thôi thúc hai anh em họ tìm tòi, nghiên cứu và chế tạo ra một cỗ máy chạy bằng động cơ chinh phục bầu trời, biến ước mơ hàng ngàn năm nay của loài người thành hiện thực. Chiếc máy bay đầu tiên do anh em nhà Wright sáng tạo là minh chứng cho khả năng kỳ diệu của bàn tay và khối óc con người. Họ là tấm gương sáng về tinh thần miệt mài trong lao động và sáng tạo. Vào năm 1900, anh em nhà Wright bắt đầu chế tạo những chiếc máy bay của họ tại Kitty Hawk, thuộc vùng ven biển North Carolina. Sở dĩ họ chọn địa điểm này vì những luồng gió biển cùng những đụn cát cao ngất ở đây là môi trường lý tưởng cho việc thử nghiệm những chiếc máy bay đủ hình dạng của họ. Ngày 17 tháng 12 năm 1903, sau không biết bao nhiêu lần bay thử với không ít lần thất bại, Orville đã thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên bằng động cơ ở độ cao 120 feet, tức 37 mét so với mặt đất. Lần bay thử thứ tư và cũng là lần máy bay đạt đến độ cao cao nhất trong ngày trọng đại đó, cỗ máy đã bay được ở độ cao 852 feet, tức 260 mét trong vòng 59 giây. Sự kiện lịch sử đó được Wilbur thuật lại trong câu chuyện dưới đây. Câu chuyện về anh em nhà Wright là bài học về ý chí của con người. Có những điều tưởng chừng như nằm ngoài khả năng của con người, nhưng con người có thể làm nên những điều kỳ diệu khi nỗ lực hết mình để theo đuổi nó. Những người dân sống tại Kitty Hawk rất có thiện cảm với hai anh em Wilbur và Orville. Họ không ngần ngại chia sẻ với hai anh em lương thực và mọi nguyên vật liệu sẵn có trong nhà. Thậm chí họ còn tìm đủ mọi cách để hỗ trợ hai anh em. Dù mọi người đều rất kính trọng anh em nhà Wright, nhưng chẳng mấy ai tin rằng anh em họ có thể chế tạo nên cỗ máy biết bay. Cũng giống như cư dân ở những vùng miền khác, khi tranh luận về khả năng bay trên không trung của con người, người dân ở Kitty Hawk quen với nếp nghĩ đã ăn sâu vào tâm thức họ từ ngàn đời nay. Nếu Chúa muốn loài người bay được, thì người đã ban cho chúng ta đôi cánh. Bill Tett là một người bạn thân lâu năm của hai anh em Wright. Thế nhưng anh chàng này đã không có mặt tại buổi bay thử nghiệm ngày 17 tháng 12 năm 1903 vì không có niềm tin nơi bạn bè mình. Bill đã không ngần ngại tuyên bố: "Không một người bình thường nào lại cứ tìm mọi cách bay lên trời chỉ nhờ vào một cơn gió." Nhưng hai anh em Wright không bao giờ suy nghĩ theo lối mòn. Còn vài giây nữa là đồng hồ điểm 12 giờ trưa và đây là lần bay thử nghiệm thứ tư trong ngày. Wilbur ngồi vào vị trí lái. Cánh quạt quay vù vù và động cơ phát ra tiếng kêu ầm ầm như sấm rền. Anh cột chiếc mũ thật chặt, gió phả vào người khiến anh có cảm giác gai gai. Bao giờ cũng vậy, khi khởi động, cả cỗ máy giật lên từng hồi, tròng trành lắc lư, hết lao sang bên trái lại ngoặt sang bên phải trong gần 20 mét đầu tiên. Wilbur vững vàng trong chiếc ghế khá tiện nghi dành cho người điều khiển. Hai chân bị che khuất phía dưới trong khi hai tay thì giữ chắc cần điều khiển. Anh kiểm tra chỉ số của ba chiếc máy đo sức gió, rồi quan sát hai bên cửa sổ, để chắc chắn không có ai đứng gần hai cánh của máy bay. Wilbur không tin tưởng vào những người không có chuyên môn, nên quyết định tự mình xử lý mọi việc. Anh biết rất rõ rằng chiếc máy bay này chỉ cần chạy một quãng đường khoảng 15 mét trong sức gió thổi mạnh, sẽ tạo ra một lực đủ mạnh để nâng nó lên khỏi mặt đất và lao vào không trung. Wilbur ngẩng đầu lên, phóng tầm mắt ra xa, quan sát khu vực bờ biển. Hôm nay thời tiết rất khác so với mọi ngày. Sức gió rất mạnh, thời tiết âm u, và hiếm hoi lắm mới thấy vài bóng hải âu sải cánh dưới bầu trời xám xịt. Wilbur lại đưa mắt quan sát hai bên cánh máy bay, nhìn em trai mình và gật đầu. Mọi thứ đã sẵn sàng. Wilbur đưa tay ra kéo công tắc khởi động máy. Ngay lập tức, cả cỗ máy tiến về phía trước. Sau khi chạy trên mặt đất khoảng 15 mét, máy bay đã dễ dàng cất mình lên không trung. Dù Wilbur đã chuẩn bị tinh thần đối phó với mọi thay đổi của sức gió và hướng gió, nhưng hôm nay, gió quá mạnh khiến anh phải chật vật xoay sở với hệ thống điều khiển cỗ máy. Trong mấy chục mét đầu tiên, máy bay cứ chồm lên chồm xuống như một con bò khổng lồ có cánh lao đi trong không trung. Khi đã cách mặt đất 60 mét, cỗ máy vận hành một cách nặng nhọc. Toàn thân nó lắc lư, chao đảo, rồi đột nhiên đâm bổ xuống mặt đất. Tuy nhiên, chỉ cần dùng một chân nhấn ga bên dưới, Wilbur đã lấy lại quyền kiểm soát cỗ máy, hướng nó bay lên cao hơn. Chín mươi mét cách mặt đất, đường bay của cỗ máy trong không trung bắt đầu ổn định hơn. Có năm người tận mắt chứng kiến sự kiện lịch sử này, còn Orvin thì hét toáng và nhảy cẫng lên vui sướng. Phía trên, Wilbur đã vượt qua được bức tường vô hình nào đó của không trung sau khi kiểm soát được cỗ máy. Máy bay đang ở độ cao 120 mét cách mặt đất. Và động cơ đã vận hành êm hơn, cỗ máy không còn bất thình lình chồm lên chồm xuống nữa. Wilbur vẫn giữ máy bay ở độ cao ổn định. Khi sức gió giảm dần thì máy bay cũng chỉ hạ độ cao xuống khoảng từ 1 đến 2 mét. Kim đồng hồ tích tắc điểm và chỉ sang giây thứ 15. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc máy bay đang được kiểm soát tốt. Năng lượng từ động cơ đã có đủ sức nâng trọng lượng và đẩy nó lao đi trong không trung. Bay được rồi! Thành công rồi! Ngay tại giây phút này! 150 mét! 180 mét! 210 mét! Không thể tin được! Chúa ơi, hình như anh Wilbur đang muốn quan sát toàn bộ khung cảnh Kitty Hawk từ trên cao. Anh ấy đã bay xa được cả dặm rồi. Orville nghĩ. Và Orville đã đoán đúng. Đó chính là ý đồ của Wilbur. Anh vẫn tiếp tục tiến về phía trước và không ngừng cho máy bay bay cao hơn nữa, bỏ xa những nóc nhà và những ngọn cây phía dưới. 240 mét. Cỗ máy vẫn tiến về phía trước, tiếp tục hành trình chinh phục không trung. Trước mặt Wilbur là những đồi cát nhấp nhô. Anh điều chỉnh bánh lái, nâng mũi máy bay lên để nó vượt lên trên đỉnh đồi cát. Một khi vượt qua được chướng ngại này thì đường bay sẽ rất thoáng, không gặp phải rào cản nào nữa. Wilbur cho máy bay từ từ tăng độ cao. Tuy nhiên, những đụng cát này lại gây ra những tác động không lường khi những cơn gió quét qua với tốc độ cực mạnh. Đầu máy bay bị kéo xuống dưới sức nặng của gió. Wilbur điều chỉnh cho mũi máy bay hướng lên, nhưng ngay lập tức những cơn gió lại làm mũi máy bay chút xuống. Cứ như thế, máy bay nâng lên rồi lại chúi xuống liên tục. Hôm đó, gió lại hào phóng một cách bất thường, khiến cát tung mù mịt và vật thể bay đột nhiên lao xuống mặt đất. Sau này, chính Orville đã miêu tả lại cảnh tượng của lần bay thử nghiệm thành công đó bằng những lời như vậy. Wilbur biết rằng việc cho máy bay hạ cánh còn khó khăn hơn cả việc giữ nó trên không trung. Những công tắc dùng để phanh máy bay được bóp chặt lại. Cả thân hình đồ sộ của cỗ máy chịu một áp lực rất mạnh. Những người ở dưới còn nghe thấy cả tiếng những mảnh gỗ gãy răng rắc kèm theo tiếng nổ. Máy bay khựng lại ngay lập tức, gồng mình chịu đựng sức gió quật. Sau đó, nó từ từ hạ cánh xuống bãi cát. Bánh lái phía trước lún xuống khiến cho mặt cát bị lõm xuống một góc. Máy bay bị kẹt lại trong lớp cát, động cơ rít lên kin kít và sau đó lại phát ra tiếng kêu xoành xoạch quen thuộc. Tuy nhiên, Wilbur vẫn bình an vô sự. Tuy hơi thất vọng vì không thể kéo dài thời gian bay hơn, nhưng với anh, quãng thời gian ngắn ngủi được bay trên không trung đã là điều kỳ diệu. Wilbur với tay tắt công tắc vận hành máy. Những cánh quạt chậm dần lại rồi ngưng hẳn. Gió thổi phần phật vào chiếc áo bằng sợi vải thô mà Wilbur đang mặc trên người. Gió lùa qua bãi đất trống, chỉ có hai cánh hải âu thấp thoáng hiện ra phía bờ biển. Wilbur nghe thấy cả tiếng trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Bay được rồi. Wilbur đã chinh phục bầu trời được 59 giây. Độ cao cao nhất máy bay đạt được là 260 mét. Lộ trình trong không gian, tính cả sức cản không khí, vận tốc gió và những tác nhân khác, thì Wilbur bay được hơn nửa dặm. Wilbur, không, chính hai anh em họ đã làm được điều kỳ diệu. Thời đại chinh phục không trung đã đến. Chỉ 56 ngày trước đó, trong một bài báo đăng trên tờ The Independent, Simon Newcomb, nhà khoa học duy nhất kể từ thời Benjamin Franklin, trở thành cộng tác viên của Học viện Nghiên cứu Khoa học của Pháp, trình bày những lập luận chặt chẽ chứng minh rằng chuyện con người bay vào không trung chỉ là giả thuyết ngông cuồng. Tất cả ùa đến vị trí máy bay hạ cánh, nơi Wilbur đang đứng đợi mọi người. Không ai ghi lại những lời Wilbur đã nói vào giây phút trọng đại ấy. Và đây quả là một thiếu sót lớn cho lịch sử loài người. Những cơn gió lạnh buốt vẫn không ngừng thổi. Orville và Wilbur trở về xưởng để chuẩn bị bữa trưa. Họ nghỉ ngơi ít phút rồi nghĩ đến việc thông báo thành tích của họ cho mọi người biết. Gần 2 giờ chiều, cả hai đi bộ đến một trạm bưu điện cách Kitty Hawk khoảng 4 dặm trong thời tiết u ám, lạnh lẽo. Họ gửi điện tín đến Norfolk để nó được truyền đến một văn phòng ở Dayton, nơi ở của giám mục Wright, cha của hai anh em Wright. Và cha của họ đã nhận được một bức điện có nội dung như sau. Gửi từ Kitty Hawk, North Carolina, qua Norfolk đến Dayton. Ngày gửi, ngày 17 tháng 12. Người nhận, giám mục Wright. Địa chỉ, số 7 đường Hawthorne. Chuyến bay thử nghiệm lần thứ tư vào sáng thứ năm đã thành công. Vận tốc lúc xuất phát là 21 dặm một giờ. Sau đó động cơ máy bay đạt đến vận tốc trung bình 31 dặm một giờ. Thời gian bay trên không trung là 57 giây. Khẩn trương thông báo cho mọi người biết. Chúc mừng Giáng sinh. Orville Wright. 5:25 chiều. Bức điện tính khá vắn tắt, chứa một thông tin chưa chính xác về thời gian bay. Bức điện đề 57 giây, trong khi máy bay của họ bay được 59 giây. Hai anh em Wright đi đến trạm cứu thương gần đó để trao đổi với người quản lý trạm. S.G. Payne, người quản lý ở đó, cho biết ông đã dùng ống nhòm quan sát được cảnh máy bay của hai anh em bay trên bầu trời. Khi đến bưu điện, Orville và Wilbur gặp đại tá và phu nhân Hobbs, những người đã hỗ trợ rất nhiều trong thời gian hai anh em chế tạo và thử nghiệm máy móc. Hai người cũng dành thời gian trò chuyện với tiến sĩ Coxwell trước khi quay trở về láng. Vài ngày sau, hai anh em Wright mới tháo rời các bộ phận của máy bay ra và đóng gói tất cả lại. Sau đó họ lại bắt tay vào công việc của mình một cách tỉ mỉ và cẩn thận như thường lệ. Tuy nhiên, thành công lần này vẫn chưa thu hút được sự chú ý quan tâm của dư luận. Sau đó cả Wilbur và Orville trở lại bãi đất trống nơi chiếc máy bay đã vài lần cất cánh. Họ đứng lặng nhìn vùng trời mà chiếc máy bay của họ đã chinh phục được. Con người cần bao nhiêu đất cho đủ? Leo Tolstoy viết chuyện này vào năm 1886. Bằng phép ẩn dụ tài tình, nhà văn nhắc nhở chúng ta một bài học rằng con người cần phải biết đặt ra những giới hạn nhất định cho lòng ham muốn của mình. Ngày xưa, ở một làng nọ có một bác nông dân tên là Pahom. Dù làm việc chăm chỉ quanh năm suốt tháng, nhưng do không có một tấc đất cắm dùi, nên bác Pahom vẫn nghèo sơ sát. Bác nghĩ bụng: "Than ôi, ta đầu tắt mặt tối làm lụng từ khi sinh ra tới nay, mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Nếu ta có một mảnh đất thì chắc chắn mọi thứ đã khác rồi." Bấy giờ, làng bên cạnh có một quý bà nọ sở hữu khoảng 300 mẫu đất. Một buổi sáng mùa đông, người ta đồn rằng bà này dự định sẽ bán một phần đất của mình. Bà Hom nghe nói người hàng xóm của bác đã mua 50 mẫu, và quý bà nọ chấp thuận nhận một nửa số tiền, nửa còn lại sẽ trả trong vòng một năm. "Mình mà chậm chân, khéo chừng sẽ chẳng còn đất để mua nữa." Bác Pa Hom nghĩ thầm. Thế rồi bác nói với vợ: "Bà có thấy người ta đang kéo nhau đi mua đất không? Mình cũng phải mua ít nhất 20 mẫu. Không có đất thì mình chẳng làm ăn được gì cả." Thế là hai vợ chồng bác bàn bạc tìm cách mua đất. Họ chỉ có 100 rúp tiền mặt, cộng với số tiền bán một con ngựa non, nửa đàn ong và tiền làm thuê của cậu con trai. Số tiền còn thiếu, vợ chồng bác mượn của anh rể. Pa Hom đến nhà quý bà nọ và chọn mua một miếng đất đang trồng cây lấy gỗ rộng 40 mẫu. Bây giờ, bác Pa Hom đã có một mảnh đất của riêng mình. Bác gieo hạt và may mắn thay, ngay từ vụ đầu, bác đã được một mùa bội thu. Trong vòng một năm, bác Pa Hom đã trả hết số nợ cho người bán đất và anh rể. Bác trở thành địa chủ, gieo hạt trên mảnh đất của Pa Hom, cắt cỏ trên mảnh đất của Pa Hom, thu hoạch từ những cái cây của Pa Hom, nuôi đàn gia súc Pa Hom trên đồng cỏ cũng của riêng Pa Hom. Mỗi khi ra đồng cày cấy, thăm vườn ngô sắp tới mùa thu hoạch hay đi dạo quanh trang trại, trái tim bác luôn tràn ngập niềm vui. Đám cỏ trong vườn bác đang lớn nhanh và những luống hoa đang hé nụ thật đặc biệt. Thật ra, cánh đồng của bác Pahom cũng giống như những cánh đồng khác. Nhưng với bác thì chúng thật sự rất khác biệt. Một ngày nọ, bác Pahom đang ngồi nghỉ trên một thửa ruộng của mình thì thấy có một nông dân lạ đi ngang qua làng. Bác hỏi thăm ông ta và được biết ông ta đến từ phía thượng nguồn sông Volga. Chuyện trò hồi lâu, người đàn ông này kể rằng ở quê ông ta, đất đang được bán với giá hết sức hời và nhiều người đang đổ xô đến mua. Đất ở đó màu mỡ đến mức lúa mạch đen lớn nhanh như thổi và chỉ cần 5 phát liềm đã được một bó to. Người đó còn kể về một anh nông dân đến đấy lập nghiệp với 2 bàn tay trắng, nhưng giờ đã tậu được 6 con ngựa và 2 con bò. Trái tim bác Pahom ngập tràn khao khát. Sao ta lại chịu đựng sống trong mảnh đất chật hẹp này, trong khi ở nơi khác người ta có thể sống sung sướng hơn? Bác nghĩ, ta sẽ bán hết đất đai, nhà cửa, vườn tược của mình ở đây. Với số tiền đó, ta có thể bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới ở nơi đó. Thế là bác Pahom bán hết trang trại, rồi đưa cả gia đình đến sinh sống tại vùng đất mới. Và mọi thứ diễn ra đúng như lời người nông dân đã nói với bác Pahom. Với số tiền trong tay, bác Pahom mua được một mảnh đất rất rộng và rất nhiều gia súc. Chẳng bao lâu sau, bác trở nên giàu có hơn trước gấp 10 lần. Thoạt tiên, cảm giác bận rộn khi xây nhà và sắp đặt trang trại khiến bác Pahom cảm thấy rất hài lòng. Nhưng sau đó, khi đã quen với mọi thứ, bác nhận ra ngay cả ở đây bác cũng vẫn không thỏa mãn. Bác muốn trồng thêm nhiều lúa mạch, nhưng đất đai nhà bác không đủ chỗ. Cuối cùng, bác Pahom quyết định thuê thêm đất để trồng trọt. Khí hậu thuận lợi đã mang lại cho bác nhiều vụ mùa bội thu. Nhưng một lần nữa, bác Pahom lại bắt đầu cảm thấy chán ngấy việc giành giật thuê đất mỗi năm. Bác nghĩ, nếu chúng là đất của mình thì mình sẽ thoải mái trồng trọt và chẳng còn gì phải phiền hà nữa. Một ngày nọ, có một người môi giới đất đi ngang qua làng. Người này bảo rằng anh ta vừa trở về từ miền Baskir xa xôi và đã mua 13.000 mẫu đất ở đấy chỉ với vỏn vẹn 1.000 rúp. Anh nói, bác chỉ việc kết thân với thủ lĩnh của họ. Tôi đã chỉ bỏ ra 100 rúp mua mấy cái áo khoác dành cho phụ nữ, vài tấm thảm và một số hộp trà để tặng cho ông ta. Ngoài ra, tôi mua rượu cho những ai có thể uống được rượu trong làng. Chừng đó lễ vật đã giúp tôi mua được một miếng đất chưa đến 2 xu một mẫu. Pahom nghĩ, chắc chắn ta sẽ có một miếng đất gấp 10 lần thế này, phải đến đó mới được. Thế rồi bác Pahom để các con trông nom trang trại, rồi mang theo người tùy tùng lên đường. Họ dừng lại ở một thị trấn nọ mua trà, rượu và thêm mấy món quà khác theo lời khuyên của chủ quán. Mỗi ngày, bác Pahom và người tùy tùng đi được hơn 300 dặm. Đến ngày thứ 17 thì họ tới được nơi những người Baskir hạ trại. Ngay khi nhìn thấy Pahom, đám người túa ra khỏi lều và vây quanh hai vị khách lạ. Pahom lấy quà phân phát cho mọi người và giới thiệu mình đến từ một vùng đất rất xa. Họ mời Pahom uống trà, sửa ngựa và giết cừu thết đãi ông. Sau đó, họ dẫn ông đến gặp thủ lĩnh của họ. Vị thủ lĩnh lắng nghe, ra dấu mọi người im lặng và nói với Pahom. Được thôi! Chọn bất kỳ mảnh đất nào ngươi muốn. Đất đai chúng ta rộng mênh mông. Giá cả thế nào, thưa ngài? Bà Hom hỏi. Chúng ta chỉ có duy nhất một giá, 1.000 rúp một ngày. Bà Hom lắc đầu, không hiểu vị thủ lĩnh đang nói gì. 1.000 rúp một ngày? Các ngài đo bằng kiểu gì vậy? Như thế là bao nhiêu mẫu? Chúng ta không tính chính xác bao nhiêu. Chúng ta bán đất theo ngày, 1 ngày giá 1.000 rúp. Trong 1 ngày, ngươi đi được bao xa thì phần đất đó sẽ là của ngươi. Bà Hom vô cùng ngạc nhiên. Nhưng trong 1 ngày tôi có thể đi được rất xa. Vị thủ lĩnh cười lớn. Tất cả sẽ là của ngươi. Nhưng điều kiện kèm theo là nếu khi mặt trời lặn mà ngươi không thể trở lại đúng nơi xuất phát thì ngươi sẽ mất trắng 1.000 rúp. Nhưng bằng cách nào tôi đánh dấu đường mình đi được? Chúng ta sẽ đứng tại nơi ngươi chọn làm điểm khởi hành. Ngươi sẽ bắt đầu khoanh vùng đất đai của ngươi từ chỗ đó. Hãy mang theo một cái thuẫn và đánh dấu những chỗ ngươi cho là cần thiết. Ở mỗi khúc quanh, ngươi phải đào một cái hố để sau này chúng ta có thể lần theo vết đào của ngươi. Ngươi muốn mảnh đất của mình rộng bao nhiêu tùy ý. Nhưng trước khi mặt trời lặn, ngươi phải trở về điểm xuất phát. Phần đất được đánh dấu sẽ thuộc về ngươi. Bà Hom rất sung sướng khi nghe vị thủ lĩnh nói như vậy và quyết định sẽ bắt đầu ngay ngày mai. Sau đó, họ trò chuyện thêm đôi ba câu, uống một ít sữa ngựa, ăn thêm thịt cừu và uống trà rồi đi ngủ. Những người Baskir mang đến cho Bà Hom một chiếc giường nệm lông cừu. Họ hẹn sáng mai sẽ tập trung tại nơi bác Bà Hom chọn làm điểm xuất phát. Bà Hom nằm trên chiếc giường êm ái nhưng không ngủ được. Ông suy nghĩ mãi về mảnh đất mình sắp làm chủ. Ta sẽ đánh dấu một vùng thật rộng lớn. 1 ngày ta có thể dễ dàng đi được 35 dặm. Với chiều dài này, mảnh đất của ta sẽ rộng mênh mông bát ngát. Phần đất kém màu mỡ ta sẽ bán hoặc để lại cho đám gia nhân. Ta chỉ lấy phần đất tốt nhất và gieo trồng trên đó. Ta phải mua thêm 2 đàn bò và thuê 2 người làm nữa. 150 mẫu đất để gieo trồng và ta sẽ thả gia súc trên phần đất còn lại. Khi Bà Hom nhìn ra bên ngoài thì thấy trời đã mờ mờ sáng. Bác nghĩ bụng. Đến giờ đánh thức họ rồi, chúng ta phải bắt đầu ngay. Bác trở dậy, đánh thức người tùy tùng, thúc anh này đóng yên cương rồi đến gặp người Baskir. Ta bắt đầu đi đo đất thôi, Bà Hom nói. Những người Baskir đã thức dậy và tập trung ở nhà vị thủ lĩnh. Lúc bác Bà Hom đến thì thấy họ đang uống sữa ngựa. Bác Bà Hom từ chối lời mời uống trà của họ vì bác không thể đợi thêm nữa. Chúng ta khởi hành thôi, đừng chần chừ nữa, trễ lắm rồi. Bác hối thúc. Và cuối cùng họ xuất phát theo đúng dự định. Một số cưỡi ngựa và số còn lại ngồi trong xe. Bà Hom cưỡi ngựa riêng và mang theo một cái thuẫn. Họ tiến về phía một cồn đất và xuống ngựa. Vị thủ lĩnh tiến lại gần Bà Hom và giơ cánh tay chỉ về phía thảo nguyên. Hãy nhìn đây, tất cả nơi này đều là đất của người Baskir. Người có thể lấy một phần nhỏ của nó. Đôi mắt Bà Hom lóe sáng khi nhìn cánh đồng trải dài đến hết tầm mắt. Đất nơi này chưa khai phá, bằng phẳng như lòng bàn tay và có rất nhiều loại cỏ mọc cao đến ngang ngực. Vị thủ lĩnh cởi chiếc mũ lông cáo ra, đặt trên đất và nói: "Đây là dấu hiệu. Bắt đầu từ đây và kết thúc cũng tại đây. Phần đất được đánh dấu sẽ thuộc về ngươi." Pahom lấy tiền đặt lên chiếc mũ. Sau đó bác cởi áo choàng ngoài, tháo dây đai và thắt chặt nó dưới bụng. Pahom chỉ bỏ theo một bọc bánh mì nhỏ vào túi áo khoác cộc tay trước ngực và treo một bình nước vào dưới thắt lưng. Đoạn, bác sửa lại đôi giày, nhận chiếc thuẫn từ người hầu và sẵn sàng xuất phát. Pahom ngẫm nghĩ nên đi theo hướng nào là tốt nhất vì mọi nơi đều có vẻ rất hấp dẫn. Cuối cùng bác quyết định: "Không hề gì, ta sẽ đi về phía mặt trời mọc." Pahom hướng mặt về phía đông, đứng thẳng người chờ đợi mặt trời ló dạng. Bác nghĩ, ta không được chậm trễ một giây nào, và đi bộ khi trời mát sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khi mặt trời vừa xuất hiện ở đằng đông, Pahom liền vác thuẫn lên vai đi về phía đồng bằng. Thoạt tiên, bác quyết định đi vừa phải, không nhanh không chậm. Đi được khoảng 1.000 thước, Pahom dừng lại, đào một cái lỗ và phủ cỏ khô sang bên cạnh để dễ phát hiện ra. Sau đó, Pahom tiếp tục đi, nhưng lần này bác không thể theo nguyên tắc đặt ra nữa, nên quyết định sải bước nhanh hơn. Một lúc sau, Pahom dừng lại đào thêm một cái lỗ khác. Pahom quay lại nhìn về nơi mình xuất phát. Trong ánh mặt trời, bác vẫn thấy cồn đất và đám đông tụ tập trên đó. Bác đoán chừng mình đã đi được 3 dặm. Trời dần ấm lên, Pahom cởi áo trong vắt lên vai rồi tiếp tục. Đi thêm một lúc, bác nhìn mặt trời và quyết định sẽ nghỉ chân ăn sáng. Phần đầu coi như xong, nhưng mình phải đi đủ diện tích miếng đất này. Bây giờ còn quá sớm để rẽ hướng, nhưng mình phải tháo giày ra đã. Pahom nghĩ thầm. Pahom cúi xuống, tháo giày buộc ngang bụng và tiếp tục đi. Giờ đây bác bước đi dễ hơn trước rất nhiều. Pahom nghĩ, mình sẽ đi thêm 3 dặm nữa rồi rẽ trái. Đất chỗ này tốt quá, bỏ đi thật uổng. Càng đi xa, miếng đất sẽ càng rộng. Pahom tiếp tục đi thẳng, và khi nhìn lại thì cồn đất chỉ còn là một dải lờ mờ, và những người đứng trên đó trông bé tí như kiến. Bác nghĩ bụng, mình đã đi được khá xa, giờ thì đổi hướng được rồi. Pahom dừng lại, đào một cái hố lớn và đùn đám đất sang bên cạnh. Bác mở bình nước, tuôn một hơi dài rồi rẽ trái. Bác cứ đi mãi giữa đám cỏ cao ngất và ánh mặt trời chói lọi. Càng bước, Pahom càng cảm thấy mệt. Bác nhìn lên thì thấy mặt trời đã đứng bóng. Dừng lại nghỉ một chút đã. Bác nghĩ thầm. Pahom ngồi xuống, ăn bánh mì và uống thêm chút nước. Tuy nhiên, bác không dám nằm xuống vì sợ sẽ ngủ thiếp đi mất. Sau khi nghỉ ngơi được một lúc, bác lại đứng dậy đi tiếp. Tuy bữa trưa có làm cho Pahom khỏe lại đôi chút, nhưng do trời quá nóng và đang rất buồn ngủ, nên bước chân của bác cứ chậm dần. Tuy vậy, Pahom vẫn cố bước đi, nghĩ bụng. Cố cực khổ hôm nay thôi, rồi mình sẽ sung sướng cả đời. Bác Pahom đi theo hướng đó một lúc lâu. Trong lúc bác toan rẽ trái thì thấy một vùng trũng ẩm thấp. Thấy vậy, Pahom nghĩ, bỏ mất phần này thì thật là uổng phí. Cây lanh mọc ở đây sẽ tốt lắm. Bác bèn đi hết chỗ trũng rồi mới rẽ trái. Pahom nhìn lại cồn đất. Khí nóng làm không gian trở nên mù mịt và mọi thứ giống như ảo ảnh. Ôi, ta đã đi quá chậm. Hai cạnh còn lại phải khẩn trương lên mới được. Pahom bắt đầu tiếp tục cạnh thứ ba bằng những sải chân dài. Mặt trời đang tiến dần về phía chân trời, trong khi Pahom phải đi thêm 2 dặm nữa mới hết cạnh thứ ba và 10 dặm nữa mới về đến đích. Pahom nghĩ, không xong rồi, ta phải chạy thẳng về cồn đất thôi. Ta đã đi rất xa, mảnh đất có xiên xẹo một tí thì nó vẫn rộng mênh mông. Thế là Pahom nhanh chóng đào một cái lỗ và hướng thẳng về phía cồn đất. Nhưng giờ đây, Pahom gần như đã kiệt sức. Bàn chân trần đầy những vết cắt thâm tím, trong khi bắp vế thì mỏi nhừ như muốn rụng ra. Pahom muốn nghỉ một lúc, nhưng nếu làm như vậy thì bác không thể về lại cồn đất trước khi mặt trời lặn. Mặt trời không đợi một ai, nó đang dần dần lặn thấp xuống. Ôi, ước gì ta không tham lam đi xa như vậy. Nếu ta về không kịp thì sao đây? Pahom hốt hoảng. Bác nhìn về phía cồn đất rồi về phía mặt trời. Bác vẫn còn cách đích rất xa, trong khi mặt trời đã sắp lặn mất rồi. Pahom bước mãi, bước mãi. Dù mệt lả, nhưng bác vẫn cố gắng đi mỗi lúc một nhanh hơn. Rồi Pahom bắt đầu chạy, vứt bỏ hết giày, mũ, áo khoác, bình nước và chỉ giữ mỗi cái thủng làm gậy thăng bằng. Mình phải làm gì đây? Mình đã đi quá xa và thua trắng trong vụ thỏa thuận này. Làm sao về lại đó trước khi mặt trời lặn được? Pahom vừa chạy vừa nghĩ. Sự sợ hãi càng làm Pahom cảm thấy khó thở. Bác tiếp tục chạy, quần áo ướt sũng, bết dính vào người và miệng khô khốc. Trống ngực Pahom đập liên hồi và chân bác mỏi nhừ đến nỗi sắp rời ra. Nhưng Pahom vẫn không dừng lại. Sau tất cả những gì đã làm, giờ đây nếu mình dừng lại, họ sẽ coi mình như một lão ngốc. Pahom tiếp tục chạy, mỗi lúc một đến gần cồn đất hơn, và nghe thấy tiếng những người Baskia đang reo hò cổ vũ bác ầm ĩ. Âm thanh náo động đó càng khiến tim Pahom đập dồn dập. Tập trung hết sức lực còn lại, bác lao nhanh về phía trước. Mặt trời tiến gần xuống dưới núi. Sương mù bắt đầu lan rộng. Mặt trời đã xuống rất thấp và Pahom cũng đang rất gần mục tiêu của mình. Bác nhìn thấy những người ở cồn đất vẫy tay thúc mình chạy nhanh thêm nữa. Pahom cũng nhìn thấy chiếc mũ lông cáo với gói tiền của mình nằm phía trên. Ngay bên cạnh là vị thủ lĩnh đang ngồi bệt trên mặt đất. Đúng là một diện tích đất khổng lồ. Nhưng thần linh có cho ta được sống trên đó không? Ta sắp chết mất. Ta sẽ chết mất. Ta sẽ không bao giờ về lại điểm xuất phát được. Pahom nghĩ. Mặt trời chỉ còn lóe những tia nắng cuối cùng. Với toàn bộ sức lực còn lại, Pahom lao về đích, cúi thấp người xuống để khỏi bị mất thăng bằng. Đúng lúc bác về đến cồn đất thì trời đột nhiên tối sầm. Pahom nhìn lên. Mặt trời đã lặn mất rồi. Bác ta khóc lớn. Công sức ta đã tan thành mây khói. Rồi dừng lại. Tuy nhiên, những người Baskia vẫn tiếp tục reo hò. Từ phía dưới chỗ Pahom nhìn lên thì mặt trời đã khuất bóng. Nhưng trên cồn đất, những người Baskia vẫn còn nhìn thấy ánh nắng cuối ngày. Pahom hít một hơi thật sâu và chạy thục mạng. Bác nhìn thấy chiếc mũ, kề bên là vị thủ lĩnh đang cười to khoái trá. Bà Hòm kêu lên một tiếng, quỵ xuống rồi đổ nhào về phía trước, tay chạm vào cái mũ lông cáo. Ôi, một người đàn ông tuyệt vời! Ông ta giành được nhiều đất đấy nhỉ? Vị thủ lĩnh nói lớn. Người tùy tùng của Pa Hom chạy lên phía trước để dìu ông chủ của mình đứng dậy. Nhưng khi đến gần, anh ta thấy máu trào ra từ miệng của Pa Hom. Pa Hom đã chết. Những người Baskia chỉ bày tỏ sự thương tiếc của mình bằng vài cái tặc lưỡi. Người tùy tùng nhặt lấy cái thủng, đào một huyệt mộ rộng, đủ để đặt ông chủ mình vào trong đó rồi lấp đất lên. Đối với Pa Hom, giờ đây chỉ cần hai thước đất là đủ. Leo Tolstoy.